Đây chính là câu thứ hai của Tam Thực Kinh đã nói: tánh tương cận, tập tương diễn. Chúng ta tương cận là giống nhau, chính là tất cả chúng sanh cùng chư Phật Như Lai không hề khác biệt. Tánh vốn thiện, thế nhưng hiện tại khác biệt khác ở chỗ nào? Tập tương diễn. Tập là cái gì? Tập là tập khí, tập quán. Chúng ta từ nhỏ đã nuôi thành thói quen không tốt. Không chỉ là từ nhỏ, đây là đời đời kiếp kiếp. Trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, nuôi thành tập khí thói quen không tốt. Cái này thật phiền phức. Như vậy cùng với bổn thiện càng ngày càng xa. Quả báo liền biến thành mười pháp giới, biến thành sáu cõi, biến thành ba đường ác. Cho nên phải biết nó là do như vậy mà ra. Mười pháp giới, sáu cõi, ba đường ác đều là từ tập tánh biến hiện ra. Có hay không? Đích thực có. Cái thứ này cũng giống như nằm mộng vậy. Do đây có thể biết, mê mất đi bổn chân, mê mất đi bổn tánh, họ liền sẽ ở trong đại mộng. Cái mộng này họ không thể tỉnh lại, phiền phức liền lớn. Nếu như họ tỉnh lại, họ liền thành Phật, họ liền hồi phục bổn thiện. Do đây có thể biết, chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian không gì khác giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Cũng chính là những chư Phật Bồ Tát này ở thế gian, công tác của họ chính là đánh thức người trong mộng mà thôi. Chúng ta chúng sanh sáu cõi, chúng sanh mười pháp giới đều là người trong mộng. Các ngài đến đây để làm gì? Thức tỉnh chúng ta. Ngôn hạnh của họ đều là khải phát chúng ta, giúp chúng ta giác ngộ. Đến lúc nào chúng ta mới có thể thể hội được? Vậy thì phải xem căn tánh của mỗi người, duyên phận của mỗi người. Ở trên kinh Phật thường nói, căn tánh của tất cả chúng sanh có thể phân thành thượng, trung, hạ ba bậc. Thượng, trung, hạ đây là phần lớn, phần vi tế thì quá phức tạp. Người thiện căn tiếp xúc được Phật pháp, họ có thể lĩnh ngộ. Họ sẽ theo Phật học tập, y giáo phụng hành. Họ có thể làm theo, hay nói cách khác, họ cả đời liền thành tựu, liền được độ. Họ có thể đem tập khí thói quen của chính mình toàn bộ buông xuống, tùy thuận Phật Bồ Tát, trải qua đời sống giống như Phật Bồ Tát, họ liền thành công. Một đời liền thành tựu thượng căn. Người trung căn cũng có thể tiếp nhận, họ không phải hoàn toàn tiếp nhận. Họ tiếp nhận một phần. Vì sao vậy? Tập khí ô nhiễm của họ thì không thể hoàn toàn buông xuống. Cũng chính là họ không cách gì y giáo phụng hành làm đến được 100%. Họ chỉ có thể làm đến phân nửa. hoặc là hơn phân nửa một chút. Cho nên ngay đời này thành tựu thì không thể làm được. Ngay đời này thành tựu thì cần phải làm được 100%. Bạn nói tôi làm đến được 99%, vẫn còn một phần chưa làm được, ngay đời này không thể thành tựu. Các vị cần phải biết được, tu học của Phật Pháp là không thể trừ bớt đi. Khác biệt của thượng căn trung căn chính ngay chỗ này. Người hạ căn càng kém hơn, nửa tin nửa nghi, cũng chịu làm, đại khái chỉ làm được mấy phần trăm mà thôi. Vì sao vậy? Tập khí của họ không cách gì buông xả. Chúng ta xem thấy rất nhiều người hạ căn, tập khí cả đời đều không cải đổi. Loại người này cả đời học Phật chỉ có thể kết được cái duyên với Phật, trong A Lại Gia trồng xuống hạt giống của Phật. Họ đáng phải luân hồi thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó, đáng đọa ba đường vẫn phải là đọa ba đường, không còn cách nào. Cũng chính là nói họ làm không được. Cái điểm này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Cho dù pháp sư học giảng kinh, biết giảng, biết giảng cho người khác nghe, không giảng sai, chính mình không làm được. Quả báo là thế nào? Quan niệm vẫn là đọa ba đường. Các vị phải nên biết, giảng kinh cũng không cứu được chính mình. Giảng kinh là thuộc về phước đức, không phải công đức. Việc này Lục Tổ trong Đàn Kinh nói rất hay. Sự việc này là việc lớn sanh tử, phước không thể cứu. Cho nên giảng kinh là tu phước. Chúng ta nhất định phải hiểu làm thế nào đem phước đức biến thành công đức. Vậy thì chúng ta chính mình liền được độ. Muốn đem phước đức biến thành công đức, đại đức xưa nói với chúng ta, tùy văn nhập quán, vậy thì biến thành công đức rồi. Tùy theo kinh văn, chúng ta chính mình khế nhập cảnh giới. Cũng chính là nói, tùy theo kinh văn, đem quan niệm của chính mình cải đổi lại, vậy thì liền biến thành công đức. Việc này có lợi ích lớn đối với chính mình. Tấm gương tốt nhất chính là Thiện Tài Đồng Tử 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm. Bạn xem thấy Ngài tham vấn một vị thiền tri thức, Ngài chân thật là tùy văn nhập quán, tùy ngữ nhập quán. Thiền tri thức khai thị cho ông tùy ngữ nhập quán, tùy hành nhập quán. Xem thấy hành vi của thiền tri thức, loại tu hành này thật cừ khôi. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, thảy đều là trí tuệ. Cho nên Ngài thành Phật không phải đến đời thứ hai, ngay đời liền thành tựu. Tham phỏng một vị thiền trí thức, cảnh giới của Ngài liền hướng lên cao một tầng. Từ sơ trụ, nhị trụ mãi đến đẳng giác, vậy thì thành tựu rồi. Có lẽ có người hỏi, thiện tài có số may mắn gặp được thiền trí thức tốt đến như vậy. Chúng ta không có vận tốt như vậy. Cái cách nghĩ này hoàn toàn sai rồi, gọi là tà kiến, không phải chánh kiến. Kinh Hoa Nghiêm bày ra ngay trước mặt bạn. Bạn từng quyển mà đọc. Bạn mỗi lần đọc một quyển, cảnh giới chính mình liền hướng lên cao. Quyết không kém Thiện Tài đồng tử. Ta đọc cái chương sơ trụ này, ta chính là sơ trụ Bồ Tát. Đọc cái chương nhị trụ là chính là nhị trụ Bồ Tát. Đọc đến sau cùng chính là Bồ Tát đẳng giác, liền thành Phật rồi. Đây là gì vậy? Tùy văn có thể nhập quán. Quán là cái gì? Quan niệm. Tùy theo kinh văn cải đổi quan niệm của chính mình, đem những loại tập khí nhiễm tập từ vô lượng kiếp đến nay thảy đều cải đổi hết. Đây là người thượng thượng căn. Kinh này không có đọc suông, không có xem suông. Mỗi biến khế nhập vào trên cảnh giới Như Lai quả địa. Chúng ta phải biết học loại phương pháp tu hành này, vì thì có lợi ích lớn đối với chính mình. Nếu như không thể, vậy thì phải giáng xuống đến mức độ thấp nhất. Chắc chắn khẩu nghiệp phải tương ưng với bốn loại thiện. Khéo giữ khẩu nghiệp. Bạn không thể tùy văn nhập quán. Bạn phải ở ngay trên đây mà hạ công phu. Cái công phu này có chỗ tốt, thế nhưng phiền não tập khí của bạn chưa đoạn hết. Đối với tất cả chúng sanh, quyết định không thể có cái tâm dối gạt. Đương nhiên chúng ta liền sẽ không vọng ngữ. Quyết định không có cái tâm tổn hại. Quyết định không có cái tâm chiếm tiện nghi của người. Trước tu tâm, sau đó mới có thể chân thật làm đến được không vọng ngữ. Không luận đối với người nào, mỗi câu đều là lời thành thật. Chúng ta nghĩ đến tất cả chúng sanh, cái ý niệm thứ nhất là bảo hộ chính mình. Nhưng như tôi nói lời nói này bất lợi đối với chính mình thì làm sao? Họ liền không dám nói lời thành thật. Chỗ này quyết định phải nghĩ đến bất lợi với ta, có tổn hại với ta. Cái tổn hại này đến mức độ nào? Trong đây có phương tiện khéo léo. Nếu như phức độ tổn hại không lớn, chúng ta vẫn là phải nói lời thành thật. Tổn hại trọng đại là từ chính mình dẫn đến cho xã hội, dẫn đến quần chúng. Vậy thì có thể không nói thật. Cái này ở trong vọng ngữ gọi là khai duyên. Giới điều này là khai giới, không phải phá giới. Không những không có tội lỗi, vẫn có công đức. Việc này trong kinh Phật, Thế Tôn có nêu ra thí dụ để nói. Một người thọ trì năm giới mười thiện, ở nơi ngã ba đường gặp một người đi săn. Người đi săn này đuổi theo một con thỏ, họ là người đi săn muốn giết chúng sanh. Con thỏ từ con đường kia mà chạy mất. Người trì giới này xem thấy, người đi săn hỏi cái người trì giới này: anh có nhìn thấy con thỏ không? Tôi nhìn thấy, nó chạy về hướng nào? Từ con đường bên đây. Họ chỉ sai phương hướng, từ bên đây mà chạy. Đây là vọng ngữ. Việc vọng ngữ này cứu được mạng của con thỏ. Đây là tâm thiện, lại cứu được người đi săn này. Người đi săn sát sanh, tương lai phải chịu quả báo. Hai bên đều cứu. Cho nên đây gọi là khai duyên. Việc này không phải là phá giới. Cho nên tu học năm giới mười thiện, đây là căn bản, nhất định phải hiểu được. Khai giá trì phạm, ở trong tình huống nào phải dùng phương pháp gì? Linh hoạt, nó không phải là khô cứng. Linh động hoạt bát, lại nói giới trộm cắp. Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, vì sao là tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông chúng ta, trước khi ngài chưa xuất gia là làm một quan chức nhỏ. Làm viên chức ở phòng thuế vụ. Thường ngày tiền đi vào trên tay của ông, ông liền trộm lấy. Đó là tiền thuế của quốc gia, là công khoản của quốc khố. Ông thường hay trộm lấy. Trộm lấy để làm cái gì? Phóng sanh. Về sau khi bị người phát hiện, có người đem việc này báo lên quan. Quan trên hỏi ông: người có lấy trộm hay không? Ông rất thành khẩn là có trộm lấy. Trộm lấy bao nhiêu? Ông thầy đều nói ra hết. Hình phạt là tử hình. Ông tuyệt nhiên không né tránh, bằng lòng tiếp nhận hình phạt. Đây là một người thành thật, chắc chắn không có một câu vọng ngữ. Hoàng đế lúc đó gặp được cái án kiện như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, vẫn là chiếu theo pháp luật phân xử, chặt đầu, dẫn đến hình trường để chấp hành tử hình, chặt đầu. Hoàng đế dặn dò quan giám trảm, dặn bảo ông: nếu như khi giết ông ấy, thái độ của ông ấy rất thung dung, ông không hề lo sợ, không hề kinh khiếp, khanh hãy mang ông ấy đến gặp ta. Nếu như ông ấy rất lo sợ, rất khủng khiếp, cứ giết đi cho xong. Kết quả Vĩnh Minh Viên Thọ đại sư đến pháp trường, thái độ rất ung dung, rất hoan hỷ, quan giám trảm hỏi ngài tại vì sao ông có thái độ như vậy. Ngài nói: một mạng của tôi mà có thể cứu được ngàn vạn sinh mạng, thật là quá xứng đáng. Quan giám trảm đem câu nói này trình lên hoàng đế. Hoàng đế triệu kiến, sau đó hỏi chí nguyện của ngài. Ngài muốn đi xuất gia, hoàng đế thành tựu cho ngài xuất gia, làm hộ pháp cho ngài. Giới trộm cắp, ngài không phải là vì chính mình, ngài là vì cứu tất cả chúng sanh. Chính mình chuẩn bị sinh mạng của chính mình để hoán đổi sinh mạng của những chúng sanh này. Người ta phát ra là tâm Bồ Đề. Nếu như trộm cắp là vì lợi ích chính mình, đây là đại tội. Như Vĩnh Minh Viên Thọ, ngài làm việc này là thuộc về khai duyên, là gì? Cứu họ, tất cả chúng sanh. Cho nên giới điều của nhà Phật, bằng tỉ mỉ mà quán sát, hợp tình, hợp lý, hợp pháp, mọi mặt đều chiếu cố, rất là hoàn thiện. Cho nên khẩu nghiệp rất dễ dàng tạo. Người xưa chúng ta thường nói, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nếu bạn muốn thân thể khỏe mạnh, phải hết sức cẩn thận khi ăn thức ăn. Nếu bạn muốn cả đời bình an, lời nói của bạn phải cẩn thận, quyết định không nên tổn người, quyết định không nên tạo ác nghiệp. Phải giữ lấy không vọng ngữ. Không vọng ngữ có lợi ích lớn đối với chính mình. Không hai lưỡi, quyết không nên khiêu khích phải quấy. Cho dù xem thấy có những sự việc không đúng pháp, chúng ta không chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật, cho nên không được tùy tiện mà nói ra. Nhất định phải đem chân tướng sự thật mà làm cho rõ ràng. Đáng nên nói như thế nào thì mới nên nói như thế đó. Chúng ta là phàm phu mắt thịt, cho nên xem thấy Phật Bồ Tát có rất nhiều hành trì, chúng ta xem ra đều dường như là không đúng pháp. Kỳ thật không phải vậy. Họ không có lỗi lầm, chúng ta chính mình có lỗi lầm. Còn khiêu khích phải quấy tạo nghiệp thì là rất nặng. Trong gia đình khiêu khích phải quấy làm cho người cả nhà bất hòa, phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả. Trong một đoàn thể mà khiêu khích phải quấy thì cái đoàn thể này bất hòa. Ở đoàn thể Phật giáo là phá hòa hợp tăng. Tội lỗi của phá hòa hợp tăng là đọa A Tỳ địa ngục. Phật nói ở trong giới kinh, năm điều nghiệp nhân đọa địa ngục, A Tỳ địa ngục: giết phụ thân, giết mẫu thân, giết A La Hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là ưa thích khiêu khích phải quấy. Do đó trong tăng đoàn tuy là có những sự việc không đúng pháp, chúng ta thấy rồi, có dám nói không? Không dám nói. Tại vì sao không dám nói? Sợ làm cho cái tăng đoàn phân chia. Chúng ta người nói ra có trách nhiệm. Khi chúng ta xem thấy cái sự việc này, chỉ có thể khuyên bảo riêng tư, quy quá khuyến thiện. Khuyên bảo không nghe, chúng ta rời khỏi thì tốt rồi. Quyết không nên có một câu phê bình. Vì sao vậy? Nếu như bạn ở bên ngoài phê bình cái tăng đoàn này, bạn sẽ làm cho tín chúng mất lòng tin đối với tăng đoàn này, vẫn là phá hoại tăng đoàn. Cái trách nhiệm nhân quả này quá to, quá lớn. Hiện tại rất nhiều người không biết. Bất cứ một đoàn thể nào, chúng ta đều hy vọng họ có thể hòa thuận với nhau, không nên phân hóa. không nên phá hoại. Ở chỗ lớn hơn mà nói, đó là đoàn thể của chủng tộc, đoàn thể của tôn giáo, đoàn thể của quốc gia. Nhất định phải nghĩ đến chỗ này. Chúng ta chắc chắn không dám khiêu khích phải quấy. Ác ý gây rối sanh sự, quả báo càng nghiêm trọng. Thêu dệt lời nói ngon ngọt lừa gạt chúng sanh, mê hoặc chúng sanh. Ác khẩu lời nói thô lỗ, rất dễ dàng tổn người, bất tri bất giác tổn hại người khác, chính mình vẫn là không biết, đều là làm chướng ngại với chính mình. Nhất định phải biết để ngăn ngừa. Khi muốn nói chuyện, phu tử nói tái tư khả hỷ, nghĩ lại xem có nên nói lời nói này hay không. Chánh ngữ phải từ ngay chỗ này mà tu. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hiện tại chúng ta giảng Bát Chánh Đạo điều thứ tư là chánh nghiệp. Trước tiên phải tường tận nghiệp là ý nghĩa ra sao, cách nói như thế nào. Cái chữ này thông thường cùng chữ sự liên kết lại mà nói, sự nghiệp. Nói sự nghiệp, mọi người đều sẽ có một khái niệm. Tuy có khái niệm, rất ít người có thể đem nó phân biệt được rõ ràng. Sự cùng nghiệp là quan hệ của nhân quả. Khi đang tạo tác thì gọi là sự. Cho nên thông thường chúng ta hỏi người hiện tại, anh đang làm gì? Làm công việc gì? Kết quả của tạo tác thì gọi là nghiệp. Phạm vi của nó rất là lớn. Khởi tâm động niệm gọi là ý nghiệp. Trong tâm bạn đang tạo nghiệp. Ngôn ngữ là khẩu nghiệp. Thân thể động tác gọi là thân nghiệp. Chỗ này nói chánh nghiệp. Thân khẩu ý đều bao gồm ở ngay trong đó. Phía trước cùng chúng ta nói chánh ngữ, đó là ngữ nghiệp. Nói chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về ý nghiệp. Đặc biệt nêu ra để nói chỗ này lại tổng nói. Trong tổng thuyết nghiêng nặng ở tạo tác của thân. Ý nghiệp phía trước nói hai điều, ngữ nghiệp nói một điều. Chỗ này chánh nghiệp bao gồm thân ngữ ý ba nghiệp. Bởi vì phía trước đã nói tỉ mỉ, trọng điểm ở ngay chỗ này chính là chỉ tạo tác của thân thể. Các vị nhất định phải biết, thân ngữ ý nó có quan hệ liên đới, quyết không phải đơn độc. Cho dù nói chuyện vẫn có thái độ, có biểu thái. Cho nên ba cái nghiệp này, một chính là ba, ba chính là một, chắc chắn không thể rời khỏi. Do đây có thể biết, bao gồm tất cả tạo tác đều phải lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, đây chính là chánh. Nếu như tất cả tạo tác của chúng ta chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, lợi ích gia đình, lợi ích cái đoàn thể nhỏ này của ta, cái nghiệp này là tà nghiệp, cái này không phải chánh nghiệp. Đặc biệt là ở vào xã hội ngày nay. Xã hội ngày nay là thế nào vậy? Chúng ta nhất định phải biết được. Xã hội ngày nay là xã hội mở rộng. Khoa học kỹ thuật phát đạt đến một xã hội trình độ tương đương. Giao thông thuận tiện, tin tức phát triển. Ở trên cái địa cầu này, bất cứ nơi nào xảy ra sự việc gì, lập tức từ trên đường truyền vô tuyến chúng ta đều biết được. Thậm chí còn có thể thấy được hình ảnh. Giao thông thuận tiện, nhiễu quanh địa cầu một vòng, hơn 20 giờ đồng hồ. Vào mấy năm trước, Hoa Kỳ là nước Nga hợp tác phát triển phi cơ tốc độ nhanh. Phải nên vào gần đây, có thể sản xuất ra. Tốc độ của phi cơ này so với phi cơ hiện tại chúng ta phải nhanh hơn gấp đôi. Tôi nghe nói từ cựu Kim Sơn Hoa Kỳ bay đến Thượng Hải Trung Quốc, bay qua Thái Bình Dương chỉ cần hơn 4 giờ đồng hồ. Hiện tại thì phải bay 10 giờ. Cái địa cầu này càng ngày càng nhỏ. Do đó, cách nói, cách nghĩ, cách làm của chúng ta phải lấy cả thầy địa cầu này mà khảo lượng. Thế giới mới an định, mới có thể có hòa bình. Cái quốc gia này của ta tốt, chỉ riêng nghĩ quốc gia của ta, không nghĩ đến quốc gia của người khác. Ngày nay có rất nhiều quan niệm sai lầm. Với quốc gia của ta có lợi ích hay không? Đây là quan niệm sai lầm. Với quốc gia của ta có lợi ích, các quốc gia chung quanh khác không có lợi ích. Cái có lợi cùng cái không có lợi liền sinh ra xung đột. Vậy thì liền tạo ra tranh chấp của xã hội. Vừa không thận trọng, không cẩn thận, liền biến thành chiến tranh của quốc tế. Cho nên chúng ta nhất định phải khẳng định, địa cầu ngày nay có rất nhiều người nói thôn địa cầu, không sai chút nào. Chúng ta cùng ở chung một cái thôn trang, những người chung quanh có quan hệ mật thiết với chúng ta. Chúng ta muốn chăm sóc chính mình cũng phải chăm sóc hoàn cảnh chung quanh giống như vậy. Cho nên khảo lượng nhất định phải chiếu cố đến cả thảy chúng sanh trên địa cầu này. Chúng ta có thể nghĩ như vậy, đó là chánh tư duy. Chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, đây là tà kiến, tà tư duy. Do đó, bao gồm tất cả tạo tác của chúng ta đều phải nghĩ đến cả thảy thế giới, tất cả chúng sanh đều có lợi ích, vẫn là vô lợi. Những việc không lợi mà còn không nên làm, những việc có hại thì càng không nên làm. Cho nên chính chúng ta nhất định phải tu học tâm thuần thiện, chính là tư tưởng thiện mà Phật nói ngay chỗ này. Tâm địa thiện lợi, lời nói việc làm không gì là không thiện. Cái gì là thiện? Chính là đối với tất cả chúng sanh, toàn thế giới đều có lợi ích. Không chỉ với tất cả người có lợi ích, còn phải nghĩ đến tất cả động vật có lợi ích, với tất cả thực vật có lợi ích, thậm chí bao gồm đất nước đều có lợi ích. Đây mới gọi là chân thiện, mới gọi là thuần thiện. Bạn thấy đều quan tâm đến lợi ích tất cả nước đất thì chắc chắn sẽ không phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Con người ngày nay không có cái tâm này, tùy tiện phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên, không cân bằng sinh thái tự nhiên, liền có rất nhiều tai hại thiên nhiên. Tai hại thiên nhiên từ đâu mà có? Tuyệt đối không phải thiên nhiên, do con người làm. Thiên nhiên làm gì có tai hại? Thượng đế ái thế nhân, thần ái thế nhân, làm gì có tai hại cho chúng sanh? Không thể nào. Mà là con người trái với tự nhiên, tạo thành tai hại của tự nhiên, đều là người làm ra. Nguyên nhân trực tiếp tạo thành tai hại tự nhiên, thân nghiệp, tư tưởng lời nói của chúng ta sẽ không phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta vừa động tay thì liền phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu được. Cho nên con người ở đời chắc chắn phải chọn lựa nghề nghiệp chánh đáng. Con người ở đời không thể không có việc gì làm, nhất định phải có sự nghiệp. Cái sự nghiệp này nhất định là lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Không luận từ nơi nghề nghiệp nào, đều là vì đại chúng xã hội phục vụ. Nhất định phải lấy đối tượng chúng ta phục vụ làm chủ, không thể lấy chính chúng ta làm chủ. Lấy chính ta làm chủ thì sai rồi. Cho dù chúng ta ngày nay chọn lựa giáo học của Phật giáo, chọn lựa Phật giáo cái nghề nghiệp này, xuất gia cũng là một nghề nghiệp. Chúng ta chính mình tu học, chúng ta giáo hóa chúng sanh, vẫn là lấy chúng sanh làm đối tượng, lấy cái yêu cầu của họ làm tiêu chuẩn. Chắc chắn không thể nói ta ưa thích một pháp môn nào, ta ưa thích kinh điển nào, ta muốn tuyên dương cái này, vậy thì sai rồi. Đây chính là không khế cơ. Nhất định phải hiểu rõ đại chúng xã hội ngày nay cần gì, phải vì họ mà suy nghĩ. Chọn lựa như vậy thì chính xác. Nhất định phải dạy đại chúng, ngay trước mắt có được lợi ích chính là hiện tại phải được lợi ích, đời sau phải được lợi ích, đời sau nữa phải được lợi ích, vĩnh viễn được lợi ích, vậy thì chính xác, thuần chánh. Hiện tại được lợi ích, đời sau không được lợi ích, sai rồi. Ở trên Kinh Lăng Nghiêm Phật thường nói, thời kỳ mạt pháp, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Tà sư nói pháp, tại vì sao có nhiều người tin đến như vậy? Tà sư nói ra là lợi ích hiện tiền. Hiện tại bạn có thể được lợi ích, đời sau thì họ không quan tâm. Đó là tà sư. Đời sau vẫn để cho bạn luân hồi, dẫn đọa ba đường, vậy thì đặc biệt sai lầm. Cho nên Phật pháp là đặc biệt xem trọng lợi ích của đời sau. Hiện tiền không có được lợi ích, đời sau được lợi ích, đó là chính xác. Hiện tiền được lợi ích, đời sau không được lợi ích là chắc chắn sai lầm. Phải quấy, thiện ác, chân vọng, phải có năng lực phân biệt. Bao gồm tất cả tạo tác của chúng ta, ghi nhớ, chắc chắn là lợi ích đại chúng, lợi ích chúng sanh. Đây mới gọi là chánh nghiệp. Lợi ích đại chúng mà có thể không chấp tướng, trên Kinh Bát Nhã nói tam luân thể không, loại tạo tác này lại nâng lên một cấp gọi là tịnh nghiệp, lại nâng cao hơn một cấp so với chánh nghiệp. Chấp tướng là chánh nghiệp, lìa tướng là tịnh nghiệp. Chúng ta phải ở ngay chỗ này mà học tập. Cho nên chánh nghiệp bao gồm thập thiện nghiệp đạo. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt, ý không tham, không sân, không si. Chúng ta hoàn toàn thực tiễn ở 10 nghiệp thiện. Đây là chánh nghiệp thuần chánh. Nếu như trái ngược với 10 thiện, bạn tạo ra là 10 ác, 10 ác thì không phải là chánh nghiệp, gọi là tà nghiệp. Cho nên chúng ta phải đem 10 ác lật ngược lại để tu 10 thiện. Xã hội ngày nay không có giáo huấn của thánh hiền, cho nên thông thường người ta không biết cái gì gọi là phải quấy thiện ác. Trong các vị đồng tu có không ít người đến từ Đài Loan. Hoàn cảnh của Đài Loan xem là không tệ. Vẫn có một số người đang đề xướng luân lý đạo đức. Còn có một số người đang dạy học. Thế nhưng hiệu quả không cao. Hôm qua tôi cùng với tiên sinh từ tỉnh dân của Đài Trung nói qua điện thoại. Tôi hỏi ông ấy tình hình hiện tại của xã hội Đài Loan như thế nào. Ông ấy nói rất là không tốt. Thường thường có con cái giết phụ thân, cha mẹ giết con cái, anh em tàn sát nhau. Sự việc này rất nhiều. Luân lý đạo đức hoàn toàn không còn. Có một số ít người đang lên tiếng kêu gọi, đại chúng xã hội dường như là không nghe. Vậy thì làm sao có thể tránh được tai nạn? Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam trước một ngày giảng sanh đã nói với các đồng tu: cái thế giới này loạn rồi. Phật, Bồ Tát, thần tiên đến cũng không thể cứu được. Chỉ có con đường sanh lộ duy nhất, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là di ngôn sau cùng của ông, dạy bảo chúng ta lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông rời xa chúng ta 10 năm rồi. Ngay trong 10 năm, lời của ông nói đã ứng nghiệm. Đặc biệt là vào hiện tại, chúng ta đã xem thấy trong xã hội này, trong nước, ngoài nước, toàn thế giới, mỗi một khu vực đều loạn, loạn thành một mảng. Làm thế nào cứu chính mình? Tu 10 nghiệp thiện, niệm Phật. Nếu như vẫn tạo 10 nghiệp ác, không thể giảng sanh. Niệm Phật chắc chắn phải tu thập thiện nghiệp đạo, như vậy mới có thể tự độ chính mình, mới có thể giúp đỡ người khác. Người khác làm thế nào? Hiện tại nói dân chủ tự do, nói mở rộng, chúng ta không có quyền can thiệp.